chìm xuống đây, té thôi, té muốn chết. Mà muốn trồi lên, thấy á, thì mới trồi lên á là nó không đuối sức á, cái chìm xuống uống nước vô, cái trồi lên cái chìm xuống uống nước vô, ba lần như vậy, cái thầy trồi lên được nữa mà thầy trôi quá xa rồi, ta đâu cứu được, ta đâu cứu được thầy. Nên thầy mới nói với ông, đừng chìm lên chìm xuống á, thầy mới nghĩ lại thầy học giáo lý ở chùa ở Hòa Tượng nói chứ ngủ quẩn hay không. Thân này nè, cái thân năm quẩn này nè, nó đâu có không, nó không mà ngày nào nó cũng chết đâu, sao kệ chết gì chết. Thầy mới vừa nghĩ vậy, thầy bỏ nó, thầy bỏ cái thân mình, không, không cho nó chết luôn, thầy không có dư ráng lên nữa. Thì thầy mới nói như vậy, thầy tính, thầy bỏ cái thân thầy, thì cái liều cái tấm giác của thầy á, nó nhảy ra khỏi cái thân. Bắt đầu thầy thấy không có ngọt nữa. Cái thầy dòm xuống sao thấy cái thân của thầy á, mà cái mình thì bằng áo tràng nó trôi, nó bay theo dòng, nó trôi theo dòng nước á. Nó bịt bài thôi, qua theo dòng nước này nè. Cái nói là lúc đó cái tự nhiên nhảy ra khỏi cái thân thấy khỏe quá. Bỏ, thầy không thích nó nữa, bỏ. Cái thầy hồi tôi không có ngọt đâu, mình sống lại rồi. Nhưng mà cái thân kia là cái thân của mình, biết. Cái nó sao nó trôi nó, khi ông bỏ nó rồi thì nó nhẹ. Khi mà thầy bỏ nó rồi thì nó là cái thân nó nhẹ rồi nó trồi lên. Thì nó trồi lên thì thầy cũng thấy nó trồi lên mặt nước rồi. Thì nó, ồ cái thân này là thân của mình. Thì ông liền nói cái thân này là thân của mình. Thì cái tấm giác này nó liền nhập vô. Nó liền nhập vô á, thì có những người kêu ta tai, ta lội đi á, ta lội đi tìm thầy á, thì ta thấy là bắt đầu thầy giết thử. Thì nó nhập vô bắt đầu thầy ngọt nước rồi. Ôi dạ, nó chết vậy đó. Mà cái xong á thầy sống lại, thầy mới nói chứ phải nó chết sướng hơn. Tại nó chết thì mình không có chết, mình có một cái pháp thân thứ hai. Bởi vì khi mà mình niệm Phật á, con coi trong cái sách ra mà các thầy dạy á, khi mình niệm Phật mà mình chết á thì nó cái tánh giác của mình nó nhảy ra khỏi thân và nó ở trên trần nhà, nó sáng nữa, sáng quốc à. Rồi nó nhìn xuống nó thấy cái thân nằm đây. Hồi nó chán gì lắm, đâu có vô. Nó trời ơi, hồi nãy ngợp thở, bây giờ mình đâu có ngợp nữa đâu. Nhảy ra khỏi đâu có ngợp thở, đâu có nhức tay nhức chân, đâu có ói gì đâu nữa đâu, khỏe lắm. Nhưng mà biểu cho vô rồi, không muốn vô. Rồi nó trời ơi, tôi hết bệnh rồi, mà tại sao đứng xung quanh chỗ tôi làm gì? Đó, cái đó là cái kinh nghiệm á. Mình bởi mình nói mình sợ chết, phải là ở trong cái thầy này, ở trong cái thân của mình tứ đại này, nó có một cái pháp thân. Khi mình nhận ra cái đó rồi á, kêu là chưa hiểu được mình có cái đó. Mình đã hiểu được là chỉ vì diệu pháp một khi chưa tường. Mình hiểu được mình có cái pháp thân thứ hai. Thì cái thân này mình sống bình thường thôi. Có là có, không có là thôi. Mình đừng sợ nó chết. Mình sợ nó cũng chết à. Phải không? Mình sợ nó chết à. Chứ sao cũng chết. Cho nên mình nó quan trọng nhất á là mình dắt cổ thôi à. Trước sau cũng chết mà. Thế Đức Phật dạy tiếp nè: nếu không tìm được bạn đường hơn mình hay cũng tương đương như mình, thà rằng đơn độc yên bình, không cùng ngôn bụi kết tình thâm giao. Đức Phật biểu á, nếu gặp bạn hiền trí đồng hành khéo an trụ, tránh được mọi hiểm nạn. Nếu không bạn hiền trí, thà sống chỉ một mình, chớ kết bạn người ngu, nhàn hạ như dơi rừng. Còn biểu á, biểu là cái này là dạy các vị tỳ kheo. Nếu mình ở đời cũng như mình ở đây nè, mình nguyên y tăng là mình không có làm bạn người ác, phải không? Tại sao gì đọc đó, quy Phật thì không có quy y làm đệ tử của trời thần quỷ vật, mà quy ác, quy y pháp rồi thì không có học theo cái kinh sách ngoại đạo tà giáo mà nó dạy mình sống sao giết gà giết vịt cúng tế rồi đó, mình không. Còn quy tăng là không làm bạn người ác, bạn với người hiền mà thôi. Đức Phật biểu á, gặp cái bạn người hiền á thì chơi, còn không gặp được người hiền thì sống mình thôi nha, đừng có chơi với người ngu. Chứ người ngu thì nó ngu lắm, nó mê. Người ngu là ai? Không tin nhân quả nè, mê tín dị đoan nè, phải không? Làm các điều ác nó làm hết á, nó đâu có là phải có trí huệ đâu. Tập việc ác nó cũng làm tới ác, gặp điều lành nó làm tới lành. gặp bình thường là bình thường, nó không có huệ đâu, cái hướng đi nó không có. Cho nên nó hồi xưa có cái chuyện mà ở bên Trung Quốc á, cái chuyện mà hà bá cứ vợ á, là cái chuyện của người ngu á. Thì á, ở trên đất nghiệp á, cứ mỗi năm á, cái đất nghiệp á là một cái huyện ở đời nhà Hán á, ở bên huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam hồi xưa đó. Thì hồi huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam hồi xưa có một vùng đất tên là đất nghiệp. Thì á, mỗi năm ở đó nó có cái phong tục á, là bỏ một người con gái á, xuống dưới dòng sông để cúng cho làm vợ hà bá. Thì mỗi năm mẹ kế tiếp tìm mượn cái đạp đẹp á, trói tay trói chân xong cái bỏ xuống sông cho hà, cho làm vợ hà bá. Thì bữa đó cái ông quan ở đó cũng làm cái lễ tơ hồng lườn, rồi đưa cô dâu về nhà chồng, đem ra bờ sông vậy đó, thảy xuống. Thì có một cứ năm cái tục lễ này lâu rồi, nhưng mà một hôm á, có cái ông quan tên là Tây Môn Báo á, cái ông Tây Môn Báo này là người nước Ngụy thời Chiến Quốc á đó. Ông rất là giỏi mà ông không có tin gì đâu, ông một người sống theo Phật pháp mà. Cho nên là ông khi mà bổ nhiệm ông về đó làm quan rồi, thì tới cái ngày mà đem đứa con gái này ra gả cho hà bá á, thì ông là ông quan trưởng ở trong đó, thì ông mới ra ông làm lễ tơ hồng, thì ông tiễn cô gái này xuống. Thì hôm đó đem một người con gái cũng đẹp. Thì ông Tây Môn Báo này á, ổng cũng được đem ra đi làm lễ đi. Thì khi mà ổng ngồi ở trên giữa bàn, ổng làm chủ hôn rồi ổng làm lễ rồi xong, cái ông nói, ổng nhìn qua ổng nói đâu gái nào mà ngày nặng gái này tôi cứ đứng thẳng thôi ổng cho ta coi tôi có được không. Hà bá dưới là quan lớn á, đưa ngượng gái nào phải cho được nó mới được, gái mà không được là không được. Cái ông nhìn từ đầu tới đôi, ổng nói không, ngượng gái này không được đâu ha, ngượng gái này còn xấu lắm, để cho thôi, để tháng sau chọn ngượng cái đẹp xuống đi, để đem xuống thì ngượng cái thì xấu không được. Ông giả bộ nói vậy đó, ông nói thôi nhưng mà bây giờ bữa nay là cái ngày đúng ngày mới đem xuống ngượng gái xuống cho hà bá. Thì ông nói thôi bây giờ để ông sai cái ông đồng bóng đi xuống nói với hà bá là cho ông quẩn lại tháng sau để ông đem ngượng cái đẹp xuống. Cái ông ra lệnh nó trói cái ông đồng bóng á, ông cái ông mà biểu đem gái xuống hiến á, trói thảy xuống, biểu xuống nói hà bá là cho người cho quan với vợ lạng đây hẹn tháng sau đưa người cái đẹp xuống đi xuống nói giùm em lắc lên. Cái ông trói nha, ông trói tay tới chân, ông giục xuống một ông đồng bóng. Cái ông ngồi ông chờ đâu 15 phút, nói ủa sao xuống chứ nói lâu không thấy xuống nè, không thấy lên. Cái ông nói thôi ông này đi lâu quá, tao bây giờ trói cái bà đồng bóng này nè, trói lại dũng dưới đi, biểu xuống bà, xuống bà nói với hà bá là tôi hẹn tháng sau nha, tại sao cái ông kia đi lâu quá vậy, cái trói bà đồng bóng thấy xuống sông nữa. Mấy bà đồng bóng đi xin mặt hết trơn, bà nói cái đó cái bà đồng này á thảy xuống sông cái túi cha rồi đâu lên được, mà nó tin nó là nó tin là ông hà bá với cứ vợ mà. Cái ông này cũng ghét, ông nói thôi sao lâu quá vậy. Rồi sai lính bắt một cái ông trưởng làng, bắt ông trưởng làng thôi, giờ ông trưởng làng ông có xuống ông nói đi, ông có đưa hà bá là có chịu không, tháng sau tôi đưa ngượng cái đẹp xuống. Cái em trói cái ông trưởng làng dục xuống, dục xuống nữa là bắt chết ba đứa rồi. Cái để 15 phút sau không thấy ai lên hết. Cái ông nói thôi tại sao đi ba người mà không lên mà trả lời cho tôi, bây giờ bắt mấy cái ông bô lão ở trong làng này nè, sao dục xuống hai ông bô lão nữa để mà xuống đưa, tại sao đi mà không ai lên đưa. Cái trói là hai ông bô lão dục xuống cái sông luôn, 5 người dục xuống sông nó ngồi đợi đi, lát 5 người nó lên trả lời cái hà bá có chịu không. Cái gì xanh mặt trơn rồi, ổng á, ổng nhất định ổng mới làm cho tiêu cái tục này mà. Cái ông trói nhà bô lão này tới cái ông trói cái mấy cái bà mà già trầu á ở trong làng mà lên đồng lên gốc á, mai mối rồi đó. Ông nói thôi để kêu mấy bà mai mối này đi xuống nói chuyện hà bá đi, hồi nãy giờ đi 5 người lên nói không có chịu ai nói chuyện lên hết, thôi giờ trói 3-4 cái bà mai mối này nè dùng xuống luôn. Cái bà nói thôi giờ lạy quan đừng lấy đi dục con xuống, dạ thôi từ đây giờ sao chắc hà bá không chịu cứ vợ nữa đâu, thôi thôi không sao bỏ cái tục lệ này đi. Cái lại thấy với anh Tây Một Báo này không đấy. Như vậy thì chắc có lẽ là Hà Bá không chịu lấy vợ nữa, thôi bỏ cái tục lệ này, không hiểu vậy. Cái đó kêu là dị đoan mê tín đó. Cái ông quan này ông rất là tài giỏi và ông ghét năm nào á con cháu của mấy bà mấy ổng á không có bắt đem đi tế đâu, cái bắt con nhân nghèo tế không à. Cái ông này Tây Môn Báo này ông về đó, mày nói đem người ta xuống tế phải không, được tao cho mày xuống nói chuyện. Ông đẩy xuống từ người này chết quẹo trên chết luôn khỏi thằng vớt lên á. Cái tới hồi tới mấy cái bà mà làm mai làm mối á, trời ơi lạy quá giờ lạy, thôi xin qua ông ta mạng không thôi để thôi đừng thả con xuống. Hà Bá này, thôi Hà Bá à, thôi không có lấy vợ nữa, thôi từ đây về sau bãi chầu, không có bỏ tục lệ luôn. Bởi vì những cái người mà kêu là ngu muội á, những người ngu muội á nó vậy đó, nó tin mê tín gì đâu đó. Hồi xưa bên Ấn Độ cũng vậy, mê tín gì đâu, một lần á mà thả cả mấy ngàn con cừu xuống dưới hầm lửa đó, thả cái đàn cừu xuống hầm lửa để mà tế thần đó, Đức Phật cũng tới cứu đó. Bởi vì những cái người ngu muội á, mình sống á ấy lắm, mình sống với những người đó mình đó nghĩa là không có cái gì trí thức hết á, mà nó cứ tin theo thần thánh tà đạo rồi dị đoan mê tín, nó làm khổ biết bao nhiêu người. Chỉ có đệ tử của Phật mới phá được mấy cái đó thôi, bỏ xuống chết nằm mạng nghe là không. Nó tính bỏ thêm hai bà nó là bảy chứ mà. Khi mà ông Tây Môn Báo ông bỏ xuống năm người đó nha, và ông nhìn xung quanh mấy người đồng cốt đấy mà đứng làm lễ mà đưa cô dâu đó, người nào nấy rung như là cái vậy vậy nè, mặt mày tới lét hết, giờ không biết ông bỏ tới ai nữa. Ông ra lệnh một cái là lính nhào tới trói thì dũng xong liền, thì quân lớn. Giờ mình học tiếp bài kế ha. Con tôi tài sản của tôi, người ngu nghĩ vậy sinh sôi ô phiền, bản thân vô ngã mấy lâu. Người ngu nghĩ vậy sinh sôi ô sầu, bản thân vô ngã mấy lâu. Vợ con tài sản phải lâu của mình. Những người nào á mà cái chấp là đây là con của tôi nè, đây là tài sản của tôi nè, phải không? Rồi ở đây là cháu của tôi nè, đây là tiền của tôi nè, đây là thân của tôi nè, rồi cái mặt này là mặt của tôi nè, phải không? Cái gì cũng tôi á. Những người đó làm sao? Khổ lắm. Những người đau khổ lắm. Vợ chồng là vợ tôi nè, vợ chồng của tôi nè, nhưng mà ghi lộn chừng nửa tiếng hồ với thằng người dân nè, phải không? Vợ chồng á, vợ chồng đâu mà nửa tiếng hồ là thằng người dân à, đã đi ra khỏi nhà cái thằng người dân liền à. Rồi con sao? Con với con có bệnh không? Chưa chắc. Con nó giết hết gia đình đó, phải không? Giết cha, giết mẹ, giết em, giết nội, giết hết à. Đâu phải là con của mình. Nếu mình có phước đức thì con của mình là con của mình, còn mình có phước đức là quỷ vô nhà. Rồi tới sao? Rồi khi mình chết á là con mình là nó không giết mình mà nó sống với mình đẻ nó ra, phải không? Nhưng mà khi mình chết á, cái nó đi coi thầy bói, nó nói là bà này chết chồng. Chết chồng á thì bà sẽ về bắt thêm, cho nên nó muốn thầy ép, nó ép không cho về nhà. Mình để nó ra, nó lớn lên, mình chết, nó đuổi mình ra khỏi nhà. Rồi hoặc nó coi thầy của bà, nó nói bây giờ tới ngày liệm của má con vậy, có đứa nào vậy không có được nhìn mặt không? Má qua bên kia nó hỏi con vậy, con nói mấy em là cái đồ bất hiếu mà. Má mình đẻ mình ra, má mình nhìn mặt mình, má mình cho ăn, cho uống, phải không? Nuôi lớn lên những vợ gả chồng mà bữa nay cái ngày của má mình ra đi mà mình không muốn nhìn mặt là tại sao không nhìn mặt? Có phải là mấy em sợ nhìn mặt rồi mấy em mà liên lụy tới mấy em không có tốt, chứ đâu phải không tốt bà dạ? Có phải là vì tham lam ham sống sợ chết mà mình không nhìn mặt cha mẹ mình không? Đồ cái thứ bất hiếu mà, đừng có hỏi câu đó, bọn cháu rất là ghét đó em à. Cô nói trong mắt luôn, tại cái tính cháu rất là ngang. Nói trong mắt em đừng có hỏi câu đó, ai cũng phải nhìn, ai cũng phải vô nhìn mặt nó. Phải vậy chứ bạn bè là tới là có nhìn mặt, nó không nhìn thì kệ họ, bạn bè đâu cần, phải không? Bây giờ em có mời bạn bè nhìn họ cũng đâu có dám nhìn, Cô đi liệm biết bao nhiêu đám rồi. Họ đứng ngoài kia, họ đứng nhan xá quá, họ đi ra, trong này xá ra trả lại. Họ vô, họ nhìn cái quan tài còn nằm trên đỉnh họ đâu chứ. Không, đâu dám nhìn đâu. Nhưng mà cha, con có phải nhìn mặt mẹ chứ, phải không? Chứ là hỏi con liệm vậy à, à tuổi gì vậy, không có được nhìn mặt. Tuổi gì á, đậy quan tài không phải đi chỗ khác đâu. Sao qua con mới la trong ếch á. Bởi vậy sanh con ra thôi không được con tài sản sao? Tài sản mình ở nhà nè, cửa nè, xe nè, cô nè, cũng đâu phải của mình. Đụng cái á, nó không hết à. Có nhiều cái nước quá gì thấy sóng thần nó vô nó hốt không? Nó hốt ngay cái làng đó thành cái biển luôn, cái mười mấy ngàn người á. Chó mèo rồi nó cũng hốt xuống dưới Long Phủ luôn, dưới biển luôn. Thấy không, nó hốt đi hết à. Rồi còn cái gì đâu. Tụi bên mấy cái nước kia giặt nó đánh á, cũng đâu có tài sản gì đâu. Tài sản mình có là do cái phước báo của mình nó còn à. Phải mình không có phước nó cũng trôi hết à. Cho nên á, không có con tôi, tài sản của tôi, rồi á, gia đình của tôi, xe cổ tôi, không có cái gì của tôi hết á. Chỉ có cái phước báo là của tôi thôi. Cho nên mình sống mình phải làm sao cho mình phải tạo phước báo, giúp người nè, thương người. Mình nói một lời nào mà làm cho người ta phải đau khổ mình cũng được. Tại cái đó là cái khổ nghiệp à. Cho nên hồi mình nói cái chắc chặt. Người ta chửi tôi, bà nói là nó chửi tôi, nó con dâu tôi mà nó chửi tôi, nó rể tôi mà nó chửi tôi, nó con gái tôi mà nó hổn tôi, nó nghe là chồng nó bỏ tôi. Cái gì tôi hết à. Hồi đó gia đình tôi, nhà cửa tôi cho nó, nhà tôi cho nó, nhà nào nhà tôi, đối với tôi. Đã hai tuần lễ mình đâu mình bấm máy mình lấy tiền thì nó phải tiền tôi, tiền của ai? Tiền của tao đóng thuế, cái cổ lấy mà nó cho mình. Những người mà quan quyền nó không phải tiền của nó đâu, không lãnh lương vậy, nhưng mà cái tiền đó là cái tiền của dân đó. Mình hưởng thì mình phải biết, cho nên mình chắc chặt là không được. Hồi xưa đó có gì biết không, có cái ông thầy tên là Thích Sa. Cái ông thầy thì kheo á, tên là Thích Sa. Ổng á là bà con á, chú bác với là Phật. Ổng con của một cái ông vua nào đó, là em của ông vua Tịnh Phạn. Mới đẻ là ổng thì khi Đức Phật về thành á, mà cứu độ những cái bà con thân thuộc xuất gia á, thì cái ông Thích Sa này ổng xuất gia. Khi mà ổng xuất gia á, thì ổng vô sau người ta. Nhưng mà ổng lớn tuổi thôi, ổng lớn tuổi mà ổng vô sau. Thì ổng vô sau á, thì ổng vô á, có một bữa nọ thì ổng đi đến một cái tỉnh xá kia, cái ông vô cái ghế tao ổng ngồi. Thì các ông thầy á, ở đó ta tu lâu rồi, ta tưởng ổng á là cái ông tỳ kheo tu lâu. Ta tới ta chào ổng, ổng ngồi chỉnh trễ vậy, ổng để cho người ta lại ổng. Ổng để ta lại ổng đó. Đâu có biết đâu, khi đến chùa Kỳ Duyên thì thấy vậy đó thì mà lại ổng. Thì khi mà các thầy tỳ kheo á lại ổng xong rồi mới hỏi thăm cái mấy thầy xuất gia nào, thọ giới nào, xong rồi đó chào hỏi ổng xong, lại ổng xong rồi mấy con xuất gia cách đây á là mấy năm, thọ giới hôm qua kia vậy đó. các thầy kia mới nghe nói vậy, trời ơi, mới xuất gia có 2-3 năm à, mà ổng để cho mình lại ổng gì tội chết á. Thì đâu có được vậy, Đức Phật nói ai xuất gia trước á thì làm lớn, ai xuất gia sau á thì phải ngồi sau, phải không, làm nhỏ. Dầu cho người ta tuổi nhỏ mà ta xuất gia trước, ta cũng là sư huynh. Mình tuổi lớn mà xuất gia sau á, mình tính theo xuất gia không à. Mình không có tính theo tuổi đâu. Nhưng mà khi mà nói cho ổng nghe á, xây dựng ổng thì ổng chịu nhận lỗi à, mà ổng còn cãi lại nữa. Ổng nói á, mà các thầy thì kêu á, muốn làm nhục ổng, ổng cũng lớn, ổng lớn tuổi hơn mà không chịu. Ổng biết hay gặp ổng thì phải lại ổng mà, chứ ổng chịu, ổng chịu lớn nhỏ. Thì các thầy kia mới lật đật mới nói tìm tới Đức Phật. Tìm tới Đức Phật á, báo với Đức Phật biết là cái ông này ổng ngoan cố à. Ổng để cho mấy tụi con vậy mà bây giờ á, theo cái giới luật thì ổng phải nhỏ hơn, chứ ổng đâu có bể mà ngồi chiếm trệ mà cho các thầy kêu cái lại gì, ổng sẽ mắc mất cái lỗi, phải không? Mất cái lỗi thì cái Đức Phật kêu ổng lại rầy ổng, cái ổng cũng chịu xin lỗi nha. Em bảo bà nói như em bảo bà nói cái ông này nè, ông Tích Sa này hồi nhiều đời nhiều kiếp á, ông cũng mang một cái tội may chúng nữa mất mạng nữa. Cho nên có cái kêu là cái ngoan cố của ông á, tới mãi kiếp này cũng vẫn là còn. Thì có một lần nọ Đức Phật nói á, thì cái ông á, ông Tỳ Kheo hồi đó đó ổng mới ổng đi xuất gia, hồi xưa ổng xuất gia thì ổng mới tên là Narada. Hồi xưa ổng đi xuất gia ổng gọi là tên là Tỳ Kheo Narada đó. Thì cái ông Tỳ Kheo Narada này á, thì ổng mới đi đến một cái nhà của một người đàn Việt á, ổng là ổng nằm ổng ngủ ở trong, ổng sinh nằm ngủ ở trong một cái nhà mà trong một cái lò đó, kêu là cái lò gạch đó, thì ổng ở trong đó ngồi tu. Thì á có cái ông á Đờ Ly La, một cái vị tỳ kheo khác đi cũng đi tới đêm đó, đi tới đó xin ngủ lại đó. Thì ông Đờ Ly La ổng cũng xin ngủ lại đó, nhưng mà ông Đờ Ly La này ổng già hơn, ông Đờ Ly La ổng già hơn mà ổng tu chứ không phải là hắn rồi đó. Còn cái ông á Narada thì chưa, Narada là tiền thân của ông Tích Sa đó. Thì hồi đó ổng chưa chứng ngoại hết, thì ổng ngủ trong cái lò gạch. Thì bác ổng đu, ổng nói thôi bây giờ thầy ngủ bên trong đi, thầy già thì ngủ bên trong, tôi ngủ bên ngoài đó. Thì ổng ngủ bên ngoài, thì ổng tối thì tắt đèn, đâu có đèn đâu, bằng đêm mà đâu có đèn, ở bên Ấn Độ hồi xưa. Thì ổng thấy trong cái ông mà Đờ Villa đó, ổng thấy ổng quay đầu bên kia. Thì ổng cái đường đi ra chặt lắm, nhỏ xíu à, nằm quay đầu bên kia. Thì nửa đêm cái ông này nè, ổng mới bò, ổng mới mò ổng ra, ổng mò ổng ra để ông đi tiểu đó. Thì ổng thấy cái đầu ổng kia quay bên kia, thì ổng